Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thưa quý vị, bản tin thời sự tối thứ Bảy, 20 tháng 12 năm 2025, bao gồm một số sự kiện chính. Thủ tướng Albanese tuyên bố ngày tưởng niệm toàn quốc sau một tuần kể từ vụ thảm sát Bondi. Israel tấn công một trường học ở Gaza khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Trong thể thao, ngọn đuốc Olympic trở lại Ý. Và tin Việt Nam, sân bay Long Thành đón chuyến bay chính thức đầu tiên. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết đây là một trong những tuần đen tối nhất trong lịch sử gần đây của Úc khi nhìn lại vụ thảm sát Bondi vào hôm Chủ nhật tuần trước. Ông Albanese đã gặp Ủy ban An ninh Quốc gia vào sáng nay trong cuộc họp thứ Bảy kể từ vụ tấn công và sẽ gặp lại một lần nữa vào thứ Hai. Ông đã nêu ra các biện pháp ứng phó khác nhau mà chính phủ đang thực hiện, chẳng hạn như là cải cách luật súng và trấn áp ngôn từ gây thù ghét và bài Do Thái. Ông cũng thông báo rằng sẽ có một phút mặc niệm vào Chủ nhật tuần này, tuyên bố đó là ngày tưởng niệm toàn quốc.
As I announced yesterday, we've declared tomorrow together with New South Wales a National Day of Reflection.
Ông Albanese nói, như tôi đã thông báo ngày hôm qua, chúng tôi đã tuyên bố rằng ngày mai cùng với New South Wales là một ngày tưởng niệm toàn quốc để tưởng nhớ các nạn nhân và thể hiện sự đoàn kết với cộng đồng Do Thái. Cờ sẽ được treo rủ và người dân sẽ được yêu cầu thắp nến và đặt ở cửa sổ phía trước nhà và dành một phút mặc niệm vào 6 giờ 47 phút chiều tối. Trong một diễn biến liên quan, phát ngôn nhân về di trú của phe đối lập Paul Scar nói với đài SBS rằng chính phủ liên bang không hành động đủ mạnh mẽ và nhanh chóng trong phản ứng đối với vụ tấn công khủng bố ở Bondi. Ông Scar nói rằng mặc dù cải cách mà chính phủ dự định thực hiện sau vụ tấn công là một bước đi đúng hướng, nhưng vẫn chưa đủ.
Parliament should have been recalled before Christmas. We should have gathered in Canberra.
Ông Scar nói, Quốc hội lẽ ra nên được triệu tập vào trước Giáng sinh. Chúng ta lẽ ra nên tập hợp tại Canberra để thừa nhận những sự kiện gây sốc của Chủ nhật tuần trước và để hành động ngay lập tức, làm bất cứ điều gì mà chúng ta có thể làm trước Giáng sinh và sau đó sẽ tiếp tục công việc sang năm mới. Và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần làm mọi thứ để có thể thực hiện 49 khuyến nghị từ báo cáo của đặc phái viên chống chủ nghĩa bài Do Thái càng sớm càng tốt. Những người chỉ trích cho rằng các khuyến nghị trong báo cáo của đặc phái viên chống chủ nghĩa bài Do Thái Julian Siegel được đưa ra hồi tháng 7 đã đi quá xa, xâm phạm quyền tự do ngôn luận. Trong một diễn biến khác, Thủ hiến New South Wales, ông Rhys Meeres đã công bố một số biện pháp nhằm cấm ngôn từ gây thù ghét và tăng cường quyền hạn của cảnh sát tại các cuộc biểu tình và tụ tập công cộng. Sau vụ xả súng hàng loạt ở Bondi, ông Meeres cho biết luật mới sẽ cho phép cảnh sát gỡ bỏ khẩu trang của bất kỳ ai nghi ngờ là phạm tội. Ông nói rằng những cụm từ như là toàn cầu hóa cuộc nổi dậy Intifada, một cụm từ phổ biến gắn liền với sự giải phóng người Palestine bị chiếm đóng, giờ đây cấu thành ngôn từ kích động thù ghét và thúc đẩy bạo lực. Ông Chris Minns nói, chúng tôi cũng sẽ làm rõ rằng những sự kiện kinh hoàng gần đây đã cho thấy khẩu hiệu toàn cầu hóa cuộc nổi dậy Intifada là ngôn từ gây thù ghét và thúc đẩy bạo lực. Khẩu hiệu này sẽ bị cấm cùng với những bình luận và tuyên bố gây thù ghét khác được đưa ra trong cộng đồng của chúng ta. Hội đồng Dân sự New South Wales cho biết họ lo ngại những thay đổi này có thể được sử dụng để biện minh cho việc ngăn chặn các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine chống lại hành động của chính phủ Israel. Tại Victoria, cư dân trong các khu nhà ở xã hội sắp bị phá dỡ đang đối mặt với nguy cơ bị đuổi khỏi nhà sau khi phải chịu thêm một thất bại nữa tại tòa án. Cư dân đã kháng cáo phán quyết của tòa án hồi tháng 4, bác bỏ vụ kiện tập thể chống lại kế hoạch của chính phủ Victoria về việc phá dỡ và xây dựng lại toàn bộ 44 khu nhà ở xã hội của Melbourne vào năm 2051. Hôm thứ Sáu, 19 tháng 12, tòa phúc thẩm đã phán quyết rằng tòa án tối cao đã không sai khi cho rằng Homes Victoria không bắt buộc phải tham khảo ý kiến của cư dân về kế hoạch này. Một báo cáo điều tra gần đây của Quốc hội về chính sách này cho thấy chính phủ đã không đưa ra lý do chính đáng cho việc tái phát triển và nên dừng việc phá dỡ ngay lập tức. Chính phủ Victoria lập luận rằng các tòa nhà không thể được tân trang lại, nhưng cuộc điều tra cho thấy là không thể biện minh cho quyết định này do chính phủ từ chối cung cấp đầy đủ bằng chứng. Trong lĩnh vực giải trí, ngôi sao nhạc pop người Úc Kylie Minogue đã đạt được vị trí số 1 bảng xếp hạng Giáng sinh đầu tiên trong sự nghiệp tại Anh với đĩa đơn mới Xmas. Lần đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng Giáng sinh của Anh, nữ ca sĩ 57 tuổi này đã trở thành người phụ nữ đầu tiên có đĩa đơn đứng đầu bảng xếp hạng trong 4 thập niên khác nhau. Cô cũng trở thành nữ ca sĩ solo đầu tiên trong 12 năm qua đứng đầu bảng xếp hạng Giáng sinh của Anh. Cô Minogue là người đã bán được hơn 80 triệu đĩa nhạc trong sự nghiệp của mình, chia sẻ với Official Charts rằng thật khó để diễn tả bằng lời về cảm xúc thành tựu đặc biệt này. Trong phần tin quốc tế, một cuộc tấn công của Israel vào một trường học nơi trú ẩn của người Palestine di tản đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, chủ yếu là trẻ em, và khiến nhiều người khác bị thương. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp dân sự Palestine cho biết trong một tuyên bố rằng hầu hết những người thiệt mạng là trẻ em, đồng thời cho biết thêm rằng một số người bị thương đã được chuyển đến bệnh viện để điều trị. Ismail Albers là một người tị nạn tại trường học, mô tả về vụ tấn công.
I was sitting with my grandson. The first shell was struck.
Tôi đang ngồi với cháu trai của mình thì quả đạn đầu tiên bắn trúng và gạch vụn rơi xuống chúng tôi. Tôi cảm thấy rất là ngột ngạt. Tôi cố gắng cứu cho bé. Cháu bị thương ở đầu và đã được khâu vết thương. Lực lượng phòng vệ Israel cho biết một số cá nhân mà họ cho là khả nghi đã được xác định trong các cấu trúc chỉ huy bên ngoài đường ranh giới ngừng bắn đã được chỉ định và quân đội đã nổ súng vào họ. Bộ Y tế Palestine cho biết số người Palestine thiệt mạng do Israel gây ra kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10 hiện đã tăng lên 400 người. Về tình hình Ukraine, 7 người thiệt mạng và 15 người bị thương trong một cuộc tấn công tên lửa của Nga vào cơ sở hạ tầng cảng biển xung quanh cảng Odessa trên biển Đen của Ukraine. Odessa là một cầu nối xuất khẩu ngũ cốc và các mặt hàng quan trọng của Ukraine, thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công từ Nga, nhưng các cuộc tấn công được cho là đã gia tăng trong những ngày gần đây. Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio hôm thứ Sáu đã hứa sẽ không ép buộc Ukraine ký bất kỳ thỏa thuận nào để chấm dứt chiến tranh khi các đồng minh châu Âu tham gia các cuộc đàm phán ở Miami. Các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump đã thúc đẩy một kế hoạch, trong đó Hoa Kỳ sẽ cung cấp bảo đảm an ninh cho Ukraine, nhưng Kiev có thể sẽ phải nhượng lại một số lãnh thổ. Tại Đài Loan, ít nhất 3 người thiệt mạng và 11 người bị thương trong một vụ tấn công tại thủ đô Đài Bắc. Nghi phạm 27 tuổi đã mang theo dao và lựu đạn khói, tấn công ngẫu nhiên vào đám đông gần ga tàu điện ngầm Đài Bắc. Người này sau đó đã rơi từ một tòa nhà trung tâm thương mại và đã tử vong. Thủ tướng Đài Loan Chu Chun Thai đã kêu gọi người dân không hoảng loạn, cho biết cảnh sát đã nâng mức cảnh giác tại các điểm giao thông trên toàn quốc và đang kiểm soát tình hình. Chuyển sang tin thể thao, ngọn đuốc Olympic đã trở lại đất liền với lễ thắp đài lửa tại Reggio Calabria trong khuôn khổ hành trình rước đuốc cho Thế vận hội mùa đông 2026. Cuộc rước đuốc bắt đầu tại Sicily, băng qua eo biển Messina sau khi được thắp sáng tại Olympia Hy Lạp và trao cho nước chủ nhà Ý hồi đầu tháng 12. Hành trình dài khoảng 12.000 km đi qua toàn bộ 110 tỉnh của Ý. Chuyển sang tin Việt Nam, sân bay quốc tế Long Thành đã đón chuyến bay chính thức đầu tiên, đánh dấu một cột mốc quan trọng của dự án hàng không lớn nhất Việt Nam. Lúc 8 giờ 20 phút sáng 19 tháng 12, chuyến bay VN1 của Việt Nam Airlines khởi hành từ Hà Nội đã hạ cánh với sự chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng. Trên chuyến bay có Phó Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Hòa Bình cùng gần 100 hành khách. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, sân bay Long Thành đang hoàn thiện các hạng mục cuối cùng và dự kiến sẽ khai thác thương mại trong nửa đầu năm 2026, góp phần giảm tải cho sân bay Tân Sơn Nhất và được kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm hàng không trong khu vực.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.